chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngồi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm phụ con ngày đêm, nhuần tâm sáng khôn tràn lan ơn thiêng.
Hôm qua, thứ năm, tuần cuối cùng của tháng 11, toàn thể dân Hoa Kỳ mừng một ngày lễ rất ý nghĩa và đặc biệt. Đó là ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn. Trước hết, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành hồn xác trong quá khứ, cho chúng ta được niềm vui và an bình trong giây phút hiện tại, và xin Chúa luôn gìn giữ và bảo vệ chúng ta khỏi mọi nguy hiểm phần hồn cũng như phần xác trong tương lai.
Con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người bây giờ và mãi mãi. Alleluia.
Vì những hồng ân Chúa thương ban tràn lan, vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng,
vì những tội ta Chúa thân thương tha thứ, mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài.
Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người bây giờ và mãi mãi. Alleluia.
Vì những lầm than Chúa cách xa đời ta, vì những niềm vui Chúa thương ban đêm ngày,
những ngày xuân có muôn hoa tươi thắm, chiều thu lá cây rơi âm thầm.
Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người, bây giờ và mãi mãi. Alleluia.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con sức khỏe, để chúng con nhớ đến những người đang đau ốm. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có gia đình, bạn bè, và chúng con sẽ không quên những người đang sống trong cô đơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đời sống tự do. Chúng con sẽ không quên những người đang sống trong những nơi có chiến tranh, những nơi không có tự do. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống với tinh thần biết ơn và bày tỏ lòng biết ơn bằng cách kính thờ Chúa và làm việc phụng sự Chúa suốt đời. Tạ ơn Chúa vì những lần Chúa đã cương quyết không cho chúng con những cái mà chúng con xin, những thứ mà chúng con cần, những gì chúng con đang mong đợi. Vì chỉ có Ngài mới biết những gì là cần thiết cho phần rỗi của linh hồn chúng con. Trong tâm tình mừng lễ tạ ơn năm 2015, anh chị em chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Chúa đã trao gửi quý Cha cùng đồng hành với chúng con, và xin tri ân những tấm lòng hy sinh cao quý của quý Cha đã dành đặc biệt cho chương trình cầu nguyện online Bên Lòng Chúa Xót Thương hàng tuần. Đã có rất nhiều tâm hồn được đụng chạm, chữa lành và biến đổi qua tâm tình chia sẻ và qua lời cầu nguyện của quý Cha mỗi tối thứ sáu. Xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ và ban ơn bình an, nhiều sức khỏe cùng lòng hăng say nhiệt thành đến quý Cha, để cánh đồng truyền giáo ngày hôm nay luôn mãi xanh tươi và sinh nhiều hoa trái. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý sư, quý ông bà và toàn thể các anh chị đã đến với những buổi cầu nguyện và cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời tri ân, cũng như những ước nguyện. Và đặc biệt, xin tri ân các anh chị đã cộng tác tích cực cho chương trình về kỹ thuật, chia sẻ tâm tình và cảm nghiệm, để chương trình thêm phong phú và đem nhiều lợi ích cho các tâm hồn. Xin Chúa trả công và ban tràn để ơn lành xuống cho quý sơ, tất cả quý ông bà và các anh chị cộng tác cho chương trình. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ và dâng lời ngợi khen lên Thiên Chúa đến muôn muôn đời. Tạ ơn Chúa và tạ ơn tất cả mọi người đã làm ơn làm phúc trong cuộc đời của chúng con.
Trời đêm u tối, con ngước trông lên trời, nay khát mong về nguồn, tìm đến suối nước trong. Hồn con mong Chúa, bao tháng năm mỏi mòn, con khát khao tìm về nguồn sống con mong chờ. Chờ như tuần tiên mong bình minh, hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi Thánh Chúa ơi. Đời bao giông tố gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi Thánh Chúa ơi. Đời bao giông tố gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên.
Lạy Chúa, lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng tuần này nhắc nhở chúng con hãy tỉnh thức và hướng về ngày cánh chung. Vì lúc cánh cửa thế giới này đóng lại để mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới vĩnh cửu. Thời điểm giao thừa ấy thật nhiều thách đố. Nó chứa đầy đe dọa, những thiên tai, loạn lạc làm chúng con thất đảm và có thể lung lay niềm tin của chúng con. Đồng thời, nó cũng chứa đầy những cám dỗ hưởng thụ, khiến người ta mê đắm, không còn sẵn sàng cho cuộc vượt qua nữa. Vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng con bí quyết để đứng vững trong những ngày ấy, đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Lạy Chúa, mùa vọng mời gọi chúng con tỉnh thức và sẵn sàng đón trời Chúa đến. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức để lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin ban ơn soi sáng và nghị lực để trong từng phút từng giây của cuộc sống chúng con luôn nhận ra ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, nhìn vào những gì đang xảy ra trong thế giới hôm nay, chúng con nhận thấy rằng trên thế gian này chẳng có gì là an toàn, chẳng có gì là trường cửu. Tất cả đều mong manh, kể cả kiếp người cũng mong manh như loài hoa trước gió. Đến độ một cơn gió thoảng cũng làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, mùa vọng cũng mời gọi chúng con sửa lại lối đi. Lối đi có những cỏ dại ven đường, là những đam mê bất chính. Lối đi có những đá tảng gồ ghề, là những kiêu căng tự mãn. Lối đi có những ngã rẽ không đến được với tha nhân, khiến chúng con chỉ sống trong ngõ cụt của ích kỷ, tầm thường. Xin Chúa giúp chúng con biết can đảm, sửa lại cách sống của mình cho hợp với đường lối của Chúa. Xin giúp chúng con biết ra khỏi lòng mình để đến với tha nhân. Xin cho chúng con luôn tìm đến với tha nhân trong sự cảm thông nâng đỡ, trong bác ái dấn thân và trong yêu thương phục vụ. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người trẻ đang sống thiếu niềm tin, đã sa ngã vì lầm đường lạc lối, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa, là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất, xin Chúa phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Thân lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người xin chúng con khấn nguyện hôm nay. Chúng con xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của người anh em chúng con là anh Nguyễn Văn Huấn sau đây.
Con là Nguyễn Văn Huấn, bị bệnh ung thư cột sống hơn một năm nay. Xin cho con được vâng theo Thánh Như Chúa, tín thác vào Ngài. Ngài muốn con thế nào, con sẵn sàng chịu. Ngài muốn con mang bệnh tật để làm sáng danh Chúa, để cầu nguyện cho những người tội lỗi ăn năn trở lại. Con cũng xin sẵn sàng và Ngài chữa lành cho con. Thì đấy là theo ý Ngài. Xin Chúa ban bình an cho con. Xin hết.
Cha Giuse Vũ Ngọc Châu ở Texas bị tai biến mạch máu não và coma. Sau mấy tháng đang được Chúa chữa lành, đến hôm nay đã nói được một chút và đang tập đi. Xin Chúa tiếp tục ban thêm nghị lực, sức khỏe và chữa lành để cha sớm trở về với cộng đoàn dân Chúa. Chị Maria Đinh Thị Kính ở Philadelphia, bệnh nặng, đang nằm bệnh viện để đợi ca giải phẫu. Xin Chúa động chạm chữa lành, ban bình an, niềm tin, luôn tin thác vào lòng thương xót của Chúa. Ông Trần Đệ, 82 tuổi, ở Florida, bị tai biến mạch máu não, đang trong tình trạng nguy kịch. Xin tin thác vào lòng từ bi của Chúa. Vợ chồng Giuse và Maria và các con ở Boston xin thêm đức tin và lòng yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một gia đình xin cho cháu Phêrô đã bỏ lễ Chúa Nhật và biết sớm quay về với Chúa, và xin cho con trai út bỏ tật xấu đánh bài. Chị Ngọc Anh xin cầu nguyện cho chồng bỏ đánh bài, không lo cho gia đình, và người con rất chán nản, thất vọng, muốn bỏ học, và gia đình chị sắp tan nát. Một bà cụ ở Gardena tha thiết xin cho con và cháu bỏ tật xấu đánh bài lâu năm. Một người mẹ xin cho con là Giuse Nguyễn Văn Thắng đã chối bỏ Chúa được mau trở về với Chúa. Xin Chúa an ủi chị và cho chị được vững niềm tin vào Chúa. Một chị xin cho con là Anna Vũ Hoàng đang sống xa Chúa. Một chị xin cho em trai là Anton Lê Hoàng Minh ở Canada bị đau đường ruột. Xin Chúa thương đụng chạm chữa lành. Xin quý ông bà và các anh chị cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn những nạn nhân của vụ khủng bố tại Paris. Chị Maria Vũ Thị Ngọc Diệp ở Atlanta mới được Chúa cất về. Xin Chúa sớm đưa linh hồn chị hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa thương đến các linh hồn thân thương này và sớm đưa các linh hồn vào cõi trường sinh. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, và ban cho những người thân của họ được ơn bình an và luôn giữ vững niềm tin vào tình thương và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì. Đối với các linh hồn kêu vang xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, lời trái tim cử nhân. Con tin mà nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, lời trái tim cử nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim cử nhân con tin mà nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim cử nhân con tin mà nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tin hoan nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin tha nơi Ngài. Chiều đôi núi con về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm tư Ngài đã hiến dâng, màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương xót Chúa đã hỡi trái tim tự nhân, con tin tha nơi Ngài.
Sau đây kính mời quý sơ, quý ông bà và quý anh chị lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Phêrô Lê Hồng thuộc dòng Vincent de Paul Việt Nam đang tu học tại Đại học St. John, New York. Ngài sẽ hướng dẫn và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính mời cha.
Vâng, con kính chào cộng đoàn. Con kính mời cộng đoàn chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào, sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng lên và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi cư dân khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý ông bà, quý bác và quý anh chị. Con rất vui ngày hôm nay lại được tiếp tục lên đường dây online để cùng với tất cả anh chị em chúng ta cầu nguyện, tạ ơn Chúa, giống như tâm tình của ngày lễ ngày hôm qua, ngày lễ Thanksgiving. Vì thế mà con cũng muốn nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn cộng đoàn đã kiên nhẫn đã cùng với con trong giờ phút này để chúng ta cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa. Và vì ngày lễ Thanksgiving cũng mới qua, có một ngày con cũng muốn chia sẻ vài cái tâm tình, những cái điều mà con cảm nhận trong ngày lễ Thanksgiving ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì buổi sáng con có dâng lễ lúc 9 giờ cho cộng đoàn người Mỹ và người Mỹ. Vừa rồi anh giới thiệu thì bây giờ con không ở San Antonio, New York nữa, mà con về Alabama, con đang giúp cái xứ của nhà dòng. Thì buổi sáng con dâng lễ thì có khoảng chừng 40 người. Thì tâm tình rất là sốt sắng. Và có một cái điều lạ là ngày hôm qua trước thánh lễ là tâm tình của con bắt đầu bước ra thánh lễ là con cứ nhớ trong đầu là trước hết là cảm ơn Chúa cho mình và cho tất cả mọi người mình quen biết, gia đình, thân quen, anh em, bạn bè, tất cả cộng đoàn. Thì con lúc nào cảm ơn Chúa là Chúa luôn luôn ở bên, nâng đỡ cuộc đời của mình. Nhưng mà trong lúc dâng lễ, suốt các buổi dâng lễ thì tự nhiên cái tâm tình của con lúc nào cũng là giống như cảm thấy như giống như Chúa nói ấy, là đời của con tất cả là trên bàn thánh này và chỉ bàn thánh này mà thôi. Thế cho tâm tình của con lúc đấy cứ cảm thấy mình cứ lâng lâng trong lời tạ ơn là mình được dâng lễ, được đại diện để dâng lời tạ ơn Chúa. Vì đời con trong đầu lúc nào cũng là vì đời con tất cả trên bàn thánh này. Cái tâm tình của con như vậy. Ngày hôm qua con rất là xúc động chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn và con cũng chia sẻ với cộng đoàn ngày hôm nay. Thì thưa cộng đoàn, một chút tâm tình về cái ngày lễ tạ ơn. Và người Công giáo chúng ta khi mà nói về tạ ơn thì hay dùng cái hình ảnh Thiên Chúa có một đường dây cho những kẻ cầu xin, xin ơn. Và Chúa cũng có một đường dây khác dành cho những người nói lời tạ ơn Chúa, người cám ơn Chúa. Và người ta thấy là cái đường điện thoại mà nhận lời xin ơn ấy thì luôn luôn là bận rộn. Trong khi đó, cái đường dây mà tạ ơn Chúa thỉnh thoảng mới được dùng đến. Như là một câu chuyện ngụ ngôn người ta kể là hai thiên thần được Chúa sai xuống trần gian, mỗi vị mang theo một chiếc giỏ. Rồi hai thiên thần chia tay nhau để đi khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm, đi khắp nơi, người giàu, người nghèo, trẻ em, người lớn tuổi, tư gia hay là ở các nhà thờ, các thiên thần đều đến. Thì sau một thời gian, hai thiên thần gặp lại nhau, đúng cái thời điểm đã hẹn để trở về trời đấy. Cái chiếc giỏ của một thiên thần thì nặng như chì, còn chiếc giỏ của thiên thần kia, nhất là thiên thần đựng lời tạ ơn ấy, thì có vẻ nhẹ như là đựng toàn là bông gòn, rất là nhẹ nhàng. Thì một thiên thần mới hỏi là ủa, ông mang gì mà nặng thế? Thiên thần mang cái giỏ nặng trả lời là tôi được sai đến để thu nhận tất cả những lời cầu xin của nhân loại, cho nên nặng lắm, không mang nổi. Rồi thiên thần kia đáp lại, vậy thì còn ông, cái giỏ của ông xem ra sao có vẻ nhẹ nhàng thế? Thì thiên thần nhận cái giỏ, nhận lời tạ ơn mới trả lời là ngài biết là tôi được sai đến để góp nhặt những cái lời cảm ơn Thiên Chúa vì những cái ơn lành ngài ban cho họ. Nên là cái câu chuyện là rất rất ít người cảm ơn và rất là nhiều người xin ơn đến với Chúa là gửi cho Chúa nguyên một cái list dài là chỉ toàn là xin thôi. Sự thật về hai cái giỏ nặng nhẹ của những lời cầu xin và những lời cảm ơn cũng được bài tin mừng ngày hôm qua. Nếu các bác anh chị đi lễ đã thấy tin mừng nói về người mười người phong hồi được Chúa Giêsu chữa lành và một người trong họ thấy mình được sạch bèn quay lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Rồi anh ta đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Đức Chúa Giêsu. Mà người ấy tin mừng kể lại là lại là người xứ Samari, là người không có đạo, mà anh ta lại quay trở lại cảm ơn Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu mới hỏi là vậy thì chỉ có một người được sạch thôi sao, vậy còn chín người kia đâu, sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này? Chúa Giêsu đã rất là buồn khi thốt lên như thế. Và trong bài tin mừng chia sẻ ngày hôm sáng qua thì con cũng chia sẻ với cộng đoàn con đang giúp ở đây có khoảng chừng 600-700 vừa Mỹ và vừa Mễ. Thì nhưng mà đi lễ thì khoảng chừng được 35-40 người thôi. Thì tự nhiên lúc đấy con cũng nghĩ ra, con mới chia sẻ, con nói là thật ra thì con chia sẻ với cộng đoàn, thật ra cái tỷ lệ mà 1/10 ở trong bài tin mừng mà Chúa nói với chúng ta hôm nay thì không phải chỉ là tỷ lệ ở trong thời Chúa Giêsu đâu, mà nó còn áp dụng cho có thể là cho chính cộng đoàn chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho giáo xứ chúng ta và cho bản thân mỗi người chúng ta. Có nghĩa là 10 người được ơn thì chỉ có một người là nhớ cảm ơn Chúa thôi. 9 người là hơi quắt đít đi luôn, không nhớ gì hết. Chúng ta làm ơn cho ai thì chúng ta nhớ, nhớ dài lắm, nhớ kỹ lắm. Nhưng mà ai làm ơn cho chúng ta thì chúng ta cứ chuyển, cứ nghĩ là cái đó là chuyện đương nhiên, chuyện đó là chuyện phải làm. Và vì thế chúng ta rất là mau quên ơn. Vậy thì cái tâm tình đấy, cái ngày lễ Thanh Duy Vinh mời gọi chúng ta nhớ lại những hồng ân Chúa ban. Tối hôm qua khi con đi ăn tiệc ở một gia đình người Mỹ thì cái hay như này là con thích là trong bữa tiệc đó thì tất cả mọi người ai cũng phải chia sẻ về những hồng ân Chúa ban cho mình hết. Ở hay lần đầu tiên ấy, ở con ở Mỹ mấy năm mà lần đầu tiên con thấy cái đấy là mình học, người Việt Nam chúng ta cũng có thể học. Trong ngày lễ tạ ơn thì tất cả mọi người đều nói lên những cái gì mà chúng ta lãnh nhận trong cuộc sống, những gì mà mình đang cảm nhận được ngay trong lúc này là những hồng ân Chúa ban cho mình. Thì con thấy ai cũng đứng lên chia sẻ một chút ngắn gọn những tâm tình cảm tạ Chúa rồi cảm ơn nhau. Có những người cảm ơn vì mình có một người vợ đảm đang, con thấy họ rất là chân tình. Rồi có những đứa con cảm ơn vì đang có một cái trường học rất là tốt, gặp được những người bạn tốt giúp đỡ. Con thấy cái đấy là cái điều mà hay để mình tạ ơn Chúa. Thì họ cũng hỏi con là vậy thì người Việt Nam có cái ngày nào giống như ngày Thanksgiving không? Con nói là không có, nhưng mà chắc có lẽ người Việt Nam chúng ta, người Việt Nam của tôi thì có ngày Tết. Ngày Tết là nhất là người có đạo thì đến nhà thờ dâng lễ tạ ơn Chúa, không có một cái ngày lễ tạ ơn Chúa chính thức. Nhưng mà ngày đầu năm thì giống như là một ngày tạ ơn Chúa. Thì con thấy cái ngày lễ ngày hôm qua ở bên đất Mỹ này nó ý nghĩa thật sự. Tràn ngập lời cầu nguyện, tràn ngập tâm tình tạ ơn Chúa, tràn ngập những cái lời cảm ơn nhau rất là đẹp. Thì con nghĩ là đấy là những điều chúng ta đã lãnh nhận ở trong cái đất nước chúng ta đang sống ở đây, và tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Và cũng vì thế mà con cũng cảm ơn cộng đoàn biết con, cầu nguyện cho con và luôn luôn chia sẻ với con, nâng đỡ con cách này hay cách khác. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta. Và thưa cộng đoàn, chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng, gọi là một mùa. Thời xưa ở Việt Nam con hỏi các em là giáo hội chúng ta có mấy mùa các em? Có mấy mùa phụng vụ? Em nào cũng thưa thầy có 4 mùa phụng vụ ạ. Bảo là mùa gì ạ? Thưa là xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông không phải là mùa phụng vụ ở giáo hội. Mà giáo hội chúng ta có 5 mùa, đó là mùa vọng. Bắt đầu bằng mùa vọng như là Chủ nhật này chúng ta bắt đầu vào một năm phụng vụ mới, là mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và cuối cùng là mùa thường niên. Phụng vụ giáo hội chúng ta có 5 mùa và chúng ta thấy đúng là mẹ giáo hội khôn ngoan, mỗi mùa còn thấy có một cái nét đặc trưng, mỗi mùa có một ý nghĩa khác nhau, mỗi mùa có mỗi tâm tình, mỗi cử hành phụng vụ khác nhau, có niềm vui, có nỗi buồn. Mùa vọng thì những tâm tình của những bài hát rất là lắng đọng như Trời Cao Hay Đồ Sương Xuông, hay là cái bài Từ Trần Gian Con Ngước Trông Lên Chúa Ơi Cầu Xin Hãy Mưa Đấng Thiên Sai. Nhưng mà khi mà đi vào mùa phục sinh thì rất là vui. Mùa phục sinh rất là vui. Trời hân hoan đất bừng vui ca. Rồi con thấy có nhiều cái bài giống như cái bài rất là nổi tiếng, bài Silent Night, rất là hay. Cái mùa Giáng sinh tâm tình nó lại khác, rất là vui vì lúc Chúa đã đến rồi. Rồi con thấy nhất là sống bên Mỹ này, mình thấy là mùa vọng nó có rất nhiều biểu tượng. Và mỗi biểu tượng nó có những cái ý nghĩa thiêng liêng khác nhau ở trong mùa vọng. Chẳng hạn như mùa vọng là bắt đầu chuyển sang màu tím, bàn thờ khăn màu tím, ca chủ tế mặc màu tím, ca chú giúp lễ cũng màu tím, thậm chí ca đoàn nó cũng phải mặc đồng phục màu tím để hát lễ. Nên là cái màu tím là cái màu của mùa vọng. Rồi trong mùa vọng mình thấy ở bên Mỹ này có những cái biểu tượng, chẳng hạn như cái vòng hoa. Vòng hoa các nhà thờ bên Mỹ có nghĩa là đều như thế. Cái vòng hoa màu tròn, lá màu xanh. Cái vòng hoa là gì? Vòng hoa là tượng trưng cho sự chiến thắng. Nói đến vòng hoa là mình trao cho ai vòng hoa, có nghĩa là mình muốn tôn vinh, mình muốn chúc mừng cái người đó vì đã chiến thắng. Vòng hoa nó lên cái sự chiến thắng. Thì cái vòng hoa trong mùa vọng nhắc nhở chúng ta biết cái tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng trong cuộc đời này. Và tình yêu ấy là tình yêu bất tận. Tình yêu ấy dành cho chúng ta là vô cùng, không thể nào so sánh được. Rồi cái vòng của màu hoa thì lại không phải là màu tím mà là mùa của, là màu xanh. Cái vòng của màu hoa lại là màu xanh thì cái màu này cũng nhắc nhớ cho chúng ta rằng Thiên Chúa và sự mặc khải của Ngài thì không bao giờ thay đổi. Cũng giống như cây thông nào nó cũng xanh ấy. lúc nào cũng xanh tươi như vậy, thì tình yêu của Thiên Chúa qua cái hình màu tròn của cái màu xanh trong vòng hoa nói lên cái tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn là không thay đổi, luôn luôn là vững bền. Rồi chúng ta thấy có những ngọn nến, 4 ngọn nến tượng trưng cho 40 năm trước khi dân Chúa được vào đất hứa, mà nó cũng là cái tượng trưng cho 4.000 năm dân Chúa đã trông đợi đấng cứu thế. Thì trong 4 cái nến này con thấy mình nhớ là có 3 cái nến màu tím và 1 cái nến màu hồng. Và Chủ nhật thứ nhất màu hồng, Chủ nhật thứ nhất mục vọng thì cái nến màu tím sẽ được thắp lên, cái nến màu tím sẽ được thắp lên. Và cứ từ từ cái nến thứ hai màu tím sẽ được thắp lên trong tuần thứ hai. Và tuần thứ ba thì cái nến màu hồng được thắp lên. Màu hồng được thắp lên là bởi vì giống như Gioan Tẩy Giả kêu gọi, hãy dọn đường sẵn sàng, hay giống như Thánh Phaolô kêu gọi Chúa là kêu gọi mọi người là hãy vui lên vì Chúa gần đến. Nên Chủ nhật thứ ba gọi là Chủ nhật hồng, cái nến hồng cũng được thắp lên, tượng trưng cho cái niềm vui hân hoan mà dân Chúa đang chờ đợi đấng cứu thế đến. Và Chủ nhật thứ bốn là Chủ nhật cuối cùng của mục vọng, là cái nến thứ tư, cái nến tím lại được thắp lên. Và cái nến tím lần này nó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự trung thủy, tượng trưng cho những tâm hồn đang trung kiên đón chờ Chúa đến với tất cả niềm vui phấn khởi. Và thường thì có những nhà thờ thì có 5 cái nến, đó là cái nến cuối cùng là cái nến màu trắng được thắp vào trong ngày lễ Giáng sinh. Thì cái nến màu trắng này là cái nến nằm ở giữa, giống như là cái nến chủ đó, nằm ở giữa. Thì cái nến này tượng trưng cho Chúa Giêsu là cây nến sáng, và chính Ngài cũng là ánh sáng vẹn toàn và nguyên thủy. Ngài là cái sự hoàn hảo và bất diệt. Thì cây nến ấy tượng trưng cho Chúa Giêsu chính là nến sáng đã thắp cho cuộc đời này, đã đi vào cái bóng tối của trần gian này, và Ngài đã trở thành cái ánh sáng cứu độ nhân loại. Vậy thì chúng ta thấy ý nghĩa của những cái biểu tượng cho một phục vụ nó rất là hay. Rồi ở bên này cũng giống như người Việt Nam chúng ta thì cũng chuẩn bị hang đá. Con thấy ở bên nhà dòng và bên New York thì tuần thứ nhất con thấy đang có cái hang đá bé bé rồi. Tuần thứ hai thì để mấy cái con cừu, mấy cái con chiên, mấy con bò. Rồi sang tuần thứ ba thì bắt đầu thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse. Có cái câu chuyện vui kể là có một cái giáo xứ kia cũng vậy đấy, đặt hang đá, con cừu, con bò, con chiên, rồi có cả Đức Mẹ Thánh Giuse. Chủ nhật thứ ba đấy, mới đến sáng Chủ nhật thứ bốn này là cha xứ không thấy Đức Mẹ Thánh Giuse đâu nữa. Chỉ thấy một tờ giấy nốt ghi là Đức Mẹ và Thánh Giuse đang trốn đi sang Ai Cập. Mà họ đem đi mất rồi. Rồi sau lễ Giáng sinh là họ đem Đức Mẹ Thánh Giuse về, đó là Herode đã chết rồi, Đức Mẹ và Thánh Giuse lại trở về. Câu chuyện rất là vui. Con có gặp một vài người Việt Nam, họ nói với con là thưa cha, chúng con thì không có dám làm như vậy, nhưng mà cứ sắp cửa mùa Giáng sinh ấy, chúng con ra Costco. Costco ở đây nó có bán hang đá đấy, 99 đô, 99 sen đấy. Thế là chúng con cũng mua về trưng, rồi đến sau hang đá, sau lễ Noel chúng con đem trả. Thế là cái năm nào chúng con cũng được một bộ Noel vừa thay đổi hình dáng rất là đẹp mà lại không phải mất tiền. Thế nên là cũng là vui. Mình thấy thì người Việt Nam chúng ta cũng thích chuẩn bị làm hang đá, và cái hang đá bên Mỹ này thì cũng có mà nó lại đơn giản hơn. Hang đá bên Mỹ là rất là đơn sơ, Việt Nam thì lại còn có cả, trời thì rất là nóng nhưng mà Việt Nam có cả cây thông, có cả tuyết rơi đó, bằng cách là dán bông gòn đầy cây hết. Mà lạnh như thế nhưng mà Chúa lại nằm trong mái tranh. Người Việt Nam mình thì rất là dễ thương, và nên có cái gì là đưa vô cái đấy. Ngày xưa Chúa sinh ra thì tối tăm lắm, cũng chẳng có nhiều sao nhiều đèn như bây giờ đâu, nhưng mà chỗ nào mà chớp được là người Việt Nam chúng ta cho đèn vô, cho chớp cho thật nhiều, cho thật đẹp. Thì mình thấy nó là cái tâm tình diễn tả cái niềm vui Chúa đến. Thì mình thấy cái ý nghĩa của đại lễ Giáng sinh mang cho chúng ta tất cả những cái hồng ân, những cái niềm vui, nhưng mà bên cạnh đấy thì giáo hội cũng mời gọi chúng ta tham gia tĩnh tâm, chuẩn bị xưng tội. Rồi những nơi có những cộng đoàn tổ chức thì con thấy cái điều đấy rất là quý. Rồi chúng ta chuẩn bị gì nữa? Chúng ta hay chuẩn bị quà cáp cho mọi người, vì lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui, cho nên quà cáp rất nhiều, rồi gửi thiệp mừng, rồi tất cả những gì mà có thể, giống như Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đó, thì lễ Giáng sinh đã trở thành một cái ngày lễ hội mà trở thành một cái ngày giống như thương mại, nghĩa là dùng cái ngày lễ đó để buôn bán, để ăn chơi, mất cái ý nghĩa rồi. Nhưng mà tóm lại, người Kitô hữu chúng ta khi mà sống với mùa vọng, có nghĩa là chúng ta chuẩn bị cái hang đá tâm hồn chúng ta là quan trọng hơn hết. Con nghĩ là chú thích ở trong những cái hang đá như thế, trong những cái tâm hồn mà chuẩn bị đón, sẵn sàng đón Chúa đến. Dù là cuộc đời chúng ta yếu đuối, dù hang đá tâm hồn chúng ta rất là lạnh lẽo, nhưng mà thật sự nếu chúng ta có sự chuẩn bị, Thiên Chúa vẫn đến, và Thiên Chúa đến là làm cho tâm hồn chúng ta ấm áp. Giống như câu chuyện trong đền Giáng sinh, tất cả các con thú nó đến, nó mang trái cây, nó mang quả cáp cho Chúa Giêsu nhiều lắm, con nào đến có quả cho Chúa, nhưng mà cái con cáo nó cũng đến, nó chẳng có quả gì hết. Cái con nào đến mang quà cho Chúa, nhưng mà con cáo đến thì chả có gì cả. Rồi ai cũng đưa quà đến, xong đến khi các con vật khác nó thấy con cáo đến, nó nhìn, nó lườm con cáo, nó bảo mày là cái thứ dữ tợn, mày là cái thứ chỉ phá hoại, mày có gì mà dâng cho Chúa. Thế con cáo nó tiến đến trước máng cỏ, nó nói với Chúa Giêsu là: lạy Chúa hài đồng, con chẳng có cái gì dâng cho Chúa hết, con cũng chẳng có tấm lòng tốt, con chẳng có quà, nhưng mà con dâng Chúa cái sự cáo già của con. Đấy Chúa thôi, nó bạo dạn như vậy, nó dâng cho Chúa cả cái quỷ quyệt của nó, và Chúa hài đồng đã mỉm cười. Đó là một câu chuyện, thì chúng ta có thể dâng cho Chúa cả cái sự yếu đuối lầm lỗi của chúng ta, nhưng mà có sự chuẩn bị cái hang đá tâm hồn chúng ta để xứng đáng đón Chúa đến, dù là cái hang đá đấy giống như con nói yếu đuối lạnh lẽo, tâm hồn chúng ta không xứng đáng. Mà nếu chúng ta sẵn sàng mời Chúa đến, chúng ta khiêm tốn để cho Chúa đi vào cuộc đời mình, có nghĩa là Chúa đến, Chúa sẽ chúc lành. Thì có nghĩa là chúng ta cần hâm nóng tình mến, chúng ta hâm nóng cái đời sống cầu nguyện, chúng ta hâm nóng những cái sự hy sinh của chúng ta cho Chúa, cho tha nhân. Chúng ta cảm nghiệm được cái niềm vui trong mùa Giáng sinh, đó là trong cái mùa vọng mà chúng ta đang chuẩn bị này, là cái niềm vui mà chúng ta cảm thấy cuộc đời chúng ta có một Thiên Chúa. Cảm nhận được cái niềm vui là Thiên Chúa đã đi vào dòng lịch sử của cuộc đời con người, và Thiên Chúa ấy được gọi tên là Emmanuel. Emmanuel nghĩa là ở cùng. Tức là phải cảm nhận được cái niềm vui là Thiên Chúa ở cùng với chúng ta. Đó là cái niềm vui lớn đó mà. Thiên Chúa ở với chúng ta. Còn niềm vui nào lớn hơn khi chúng ta cảm thấy là ở Thiên Chúa ở với mình, có một đấng yêu thương quyền năng mà lại ở với mình, thì còn gì vui mà. Xin cho chúng ta phải thấy được cái niềm vui đấy khi chúng ta chuẩn bị trong những ngày đại lễ Giáng sinh. Ở thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy là bắt đầu mùa phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn. Mùa vọng đã tới, mùa phụng vụ mới cũng bắt đầu rồi, và thời tiết cũng đã thay đổi. Và giáo hội dùng bài tin mừng hôm nay để giáo huấn chúng ta. Trước hết là giáo hội giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của mùa vọng. Thứ đấy là giáo hội cũng dạy chúng ta cái thái độ thích hợp để chúng ta sống mùa vọng cho có ý nghĩa hơn, đó là có cái giá trị hơn. Thưa cộng đoàn, nói đến mùa vọng, thường thì chúng ta nghĩ ngay đây là mùa chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng sinh như con nói, đúng rồi. Không ai phủ nhận điều này. Một ngày đại lễ cho tất cả nhân loại, cả người công giáo cũng như người không công giáo. Như con nói, nước Việt Nam chúng ta đấy, ngày hôm nay, lễ Giáng sinh cũng trở thành như một ngày lễ của cả nước rồi. Một ngày lễ nhiều niềm vui bên ngoài, nhưng mà chỉ có điều là đại lễ Giáng sinh, người công giáo chúng ta có thể hiểu hơn, nhưng mà những người không công giáo thì họ không hiểu cho hết. Thì cái mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa ở với con người, Thiên Chúa đi xuống với con người, Thiên Chúa cúi xuống ở với con người, Thiên Chúa đi tìm kiếm con người, Thiên Chúa chọn kiếp với con người, ở với con người. Vậy thì thưa cộng đoàn, thật ra mục đích của mùa vọng là hướng cái nhìn của chúng ta về ngày Đức Kitô trở lại, vì chúng ta biết Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất rồi. Vậy thì cái mùa vọng mục đích vẫn chính là chuẩn bị tâm hồn cho chúng ta đón Chúa đến lần thứ hai. Đấy là cái điều đáng nói. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị hơn bao giờ hết. Tức là cuộc đời của chúng ta suốt đời là một mùa vọng, tức là chuẩn bị Chúa đến lần thứ hai. Bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất của vọng này sẽ nói cho chúng ta thấy ngày mà Chúa đến, ngày tận thế đấy, thì Chúa sẽ đến trên mây trời trong quyền năng, trong vinh quang. Những hiện tượng như là trời đất rung chuyển này, rồi biển gào sóng vỗ mà trong văn chương sách Khải Huyền Cựu Ước nói đến và tin mừng trích dẫn rất nhiều, thì cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là loan báo rằng Chúa Giêsu sẽ xuất hiện như là đấng thẩm phán quyền uy. Và con người chúng ta lúc đấy sẽ phải đối diện và trả lời cho Thiên Chúa tất cả những gì chúng ta đã làm trong cuộc sống hôm nay. Vậy thì thưa cộng đoàn, nếu những cái hiện tượng nếu những cái hiện tượng lạ lùng là cái cớ cho chúng ta sợ hãi, cho chúng ta hãi hùng, thì đối với người tín hữu chúng ta có nghĩa là phải khám phá lại, phải làm mới lại, là bởi vì đây mới thực sự là cái ngày mang cho chúng ta ơn cứu độ. Giống như Thánh Vịnh nói là như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, ngày Chúa Giêsu trở lại và ngày là chúng ta được đoàn tụ, ngày chúng ta được sum họp. Và vì thế tin mừng chúng ta vừa nghe, thái độ thích hợp là cái gì thưa? Là đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên, như thể là chúng ta đón nhận ơn của Chúa, chúng ta đón nhận tình thương của Ngài. Vì thế mà mùa vọng hay hát là trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa hỡi đấng chuộc tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Chúng ta hát cái đấy như là một sự mở ra, đón nhận cái ơn lành của Thiên Chúa. Vậy thì thưa cộng đoàn, hiểu như thế thì mùa vọng chẳng những là mong đợi mà thôi, nhưng còn phải là mùa nuôi dưỡng nơi ta lòng khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời này rồi, nhưng mà dường như là chúng ta vẫn để cho Ngài cô đơn, thì mùa vọng này là dịp để chúng ta khám phá lại là sự hiện diện của Thiên Chúa đã đi vào dòng lịch sử này rồi, và Ngài vẫn tiếp tục ở với con người. Và mùa vọng phải giúp chúng ta biết nghĩ về cùng đích cuộc đời của chúng ta, Thiên Chúa xuống trần gian để đưa chúng ta về với Ngài, vì quê hương chúng ta ở trên trời, giống như bài tin mừng Chúa Nhật, lễ Chúa Kitô, nước tôi không thuộc về thế gian này. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng về cái nhìn ở trên trời, hướng về cái nhìn ở đời sau, sau khi chúng ta kết thúc của đời dương thế. Và thưa cộng đoàn, nếu không có cái tâm tình này thì con sợ rằng lễ Chúa Giáng sinh hết năm này qua năm khác nó sẽ chỉ còn là một kỷ niệm của quá khứ thôi. Và kỷ niệm ấy được chúng ta làm sống lại, được chúng ta làm sinh động lại hàng năm cho nó vui thôi, chứ không mang lại một lợi ích thiêng liêng nào cho chúng ta. Con sợ như thế nó rất là uổng, và như thế không có mang lại ích lợi gì cho đời sống tín hữu, cho niềm vui của những tháng ngày chúng ta sống của cuộc đời này. Vì thế mà thưa cộng đoàn, bước vào mùa vọng, giáo hội kêu gọi chúng ta hãy có những cái tâm tình thích hợp, những cái thái độ thích hợp ấy. Ngoài việc chúng ta trông chờ và khát vọng Chúa, thì mùa vọng cũng mời gọi chúng ta hãy đề phòng và luôn tỉnh thức. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa lo lắng việc đời. Chúng ta nghe rõ ràng, suốt ngày chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ vào những sự thế gian, và chúng ta cứ tưởng rằng cuộc đời của mình chỉ có thế, là không là mình chỉ kiếp gà thôi, suốt ngày mới run tìm dế, mà không nghĩ là chúng ta là kiếp đại bàng, chúng ta phải cất cao, chúng ta phải phải ngẩng đầu lên, chúng ta phải hiên ngang, và chúng ta phải sống những cái giá trị mà làm cho chúng ta trở nên vĩnh cửu. Và thường là những cái điều ấy nó cản trở, thật sự nó cản trở, khiến chúng ta rất là hững hờ với Chúa. Tại sao như thế? Vậy thì chúng ta cần một sự thanh thoát nhẹ nhàng của tâm trí, của tâm hồn, và nó là cái điều kiện cần thiết để ta có thể gần Chúa hơn. Đó là chúng ta không quá nặng nề với những của cải vật chất, không quá nặng nề với những sự thế gian, nhưng còn biết rằng cuộc đời chúng ta còn có một tâm hồn, còn có một linh hồn, và chúng ta tìm cho linh hồn chúng ta trở về với cái cội nguồn, đó là trở về với Thiên Chúa, trở về với cái sự khát mong được yêu mến Ngài. Và thưa cộng đoàn, mùa vọng cũng mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy siêng năng cầu nguyện, vì cầu nguyện giúp chúng ta tỉnh táo trước những cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì ngày hôm nay có thể nói là ma quỷ nó vẫn tiếp tục bày mưu lừa ta từng ngày. Bởi vì ma quỷ, nhiệm vụ của nó chẳng có là gì khác ngoài việc chúng nó lôi kéo chúng ta xa Chúa mà thôi. Cho nên nó lừa bẫy chúng ta hàng ngày bằng những cái cám dỗ mà có khi chúng ta cảm nghiệm rất rõ trong từng ngày sống, cám dỗ chúng ta xa Chúa dần. Vậy thì tỉnh thức luôn phải đi liền với sự cầu nguyện. Nếu chúng ta tỉnh thức trong Chúa là chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Là bởi vì con người chúng ta thường rất là yếu đuối, thưa anh chị em, chúng ta rất là yếu đuối, và thường là yếu đuối hơn chúng ta tưởng. Nhiều khi chúng ta tưởng mình là mạnh, nhưng mà thật sự chúng ta rất là yếu đuối. Vậy thì chỉ có sức mạnh của Chúa mới có khả năng nuôi dưỡng chúng ta, mới có thể thức tỉnh chúng ta liên tục, và làm cho lòng chúng ta được mong chờ, được khát vọng. Đồng thời nó có thể giúp chúng ta, như tin mừng nói, là có thể can đảm, hiên ngang, đứng thẳng, ngẩng đầu lên. Vậy thì thưa ông bà, thưa anh chị, Thưa cộng đoàn, mùa vọng mà nếu chúng ta sống với tâm tình như thế thì mùa vọng thật sự là mùa của hồng ân, mùa của hồng ân thực sự, không đơn thuần chỉ là những cử hành bên ngoài. Những cử hành bên ngoài nó mau qua lắm, dẫu là có hoành tráng đến đâu, dẫu là có long trọng đến đâu đi chăng nữa, nếu mà chỉ là những cử hành bên ngoài thì nó sẽ không có ý nghĩa. Hoặc là đâu phải mùa vọng hay mùa Giáng sinh chỉ là món quà, chỉ đơn thuần là vật chất. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta sống mùa vọng, những người Kitô hữu, chúng ta có những cái thái độ xứng hợp hơn, chúng ta có những cái tâm tình đẹp hơn, chúng ta có những cái cung cách sống đạo, sống mùa vọng, sống mùa Giáng sinh nó ý nghĩa hơn, để chúng ta có thể xứng đáng đón nhận Chúa trong mùa vọng này. Và nhất là chúng ta dọn lòng cho xứng đáng để mừng biến cố Chúa Giáng sinh trong năm nay. Và xin Chúa chúc cả những cộng đoàn chúng ta trong một mùa vọng sốt sắng và thánh thiện. Giờ đây con kính mời cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con một buổi tối hôm nay trong giờ cầu nguyện để chúng con khơi lại cái lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Lòng thương xót ấy trải dài qua muôn thế hệ. Từng ngày sống, mỗi ngày cuộc đời chúng con là một lời tạ ơn. Mỗi ngày là một ngày thanksgiving trong cuộc đời chúng con. Và chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến để cứu độ chúng con. Và biến cố ấy chúng con là bắt đầu để sống lại, để kỷ niệm lại. Chúa đến để giải thoát, Chúa đến để kéo chúng con ra khỏi vũng lầy của những sự thế gian. Mùa vọng, Chúa mời gọi chúng con biết sống từng ngày, biến tất cả mọi biến cố trong cuộc đời chúng con thành một lời cầu nguyện. Cầu nguyện để biết chúng con cần đến Chúa. Mùa vọng những ngày này mời gọi chúng con khao khát Chúa. Hướng lòng chúng con biết tìm kiếm Chúa. Và cũng mời gọi chúng con giúp cho gia đình chúng con cũng hướng về Chúa nhiều hơn. Vì chỉ nơi Chúa, không một ai khác, ban cho chúng con sự bình an, ban cho chúng con tình yêu, ban cho chúng con ân sủng và ban cho chúng con rất nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Chúng con cũng mang lấy tâm tình để giống như mẹ Maria, chúng con kết hợp với mẹ Maria, giống như mẹ, tâm tình của chúng con được như mẹ, mau mắn đón nhận Chúa, mau mắn thương mang Chúa trong lòng chúng con. Để cũng giống như mẹ, chúng con có bổn phận truyền giáo, bổn phận sinh Chúa ra cho thế giới này, đem Chúa đến cho những người chưa có cơ hội được biết Chúa. Và lạy Chúa, mùa vọng năm nay chúng con cố gắng quyết tâm để mỗi ngày chúng con làm một việc nào thật tốt, mỗi ngày làm một việc tốt cho anh chị em chúng con, hay một ai đó trong gia đình chúng con, những người ngay bên cạnh chúng con, hoặc là những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày trong cuộc sống, ở trong công sở, nơi làm việc, ở nơi trường học. Xin Chúa cho chúng con mùa vọng này cũng là dịp để chúng con sống sự tha thứ, loại bỏ những cái hận thù và xem cái mùa vọng như là một cơ hội để chúng con bỏ qua những cái ân oán, những giận hờn mà trong lòng chúng con vẫn có. Xin Chúa cho chúng con sống cái điều ấy một cách trọn vẹn hơn nữa. Xin Chúa cho chúng con mùa vọng, giúp chúng con sống sự kiên nhẫn. Chúng con thường hay dễ bực tức, dễ nóng nảy, chúng con hay lo lắng. Thì mùa vọng là một mùa chờ đợi trong kiên nhẫn. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận cái món quà Chúa ban trong cái sự kiên nhẫn, trong lời cầu nguyện liên lỉ hàng ngày, trong cái sự trung thành với đức tin. Và xin dạy chúng con mỗi ngày thêm một kiên nhẫn hơn với Chúa, kiên nhẫn hơn với những thử thách trong cuộc sống hàng ngày, và nhất là kiên nhẫn với tất cả anh chị em chúng con gặp gỡ. Lạy Chúa, đêm đã khuya rồi, chúng con biết nói gì hơn là cảm ơn tình thương của Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con muốn một lần nữa dâng lên Chúa tất cả những cái nỗi phiền, nỗi đau, dâng lên Chúa những cái nỗi đau cả tinh thần cũng như là những nỗi đau về thể xác của những người anh chị em chúng con. Như là bác Huấn chia sẻ, xin cầu nguyện biết bao anh chị em trong ý nguyện ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đang gặp những khó khăn, đau khổ về tinh thần cũng như thể xác, rất nhiều và rất nhiều. Lạy Chúa, cả những khó khăn của bản thân từng người chúng con, những nỗi buồn phiền, ưu tư, lo lắng mà chúng con biết là chỉ có Chúa mới hiểu, và có Chúa mới giúp chúng con đủ sức để vượt qua. Có Chúa mới hiểu để dạy chúng con được cái ý nghĩa của đau khổ, ý nghĩa của thánh giá hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng con biết biến những cái đau khổ và những cái lo toan, những cái mệt mỏi, những cái vất vả ở đời này trở thành một lời cầu nguyện trong tin tưởng. Bởi vì trong Chúa tất cả là hồng ân, tất cả trở thành niềm vui. Xin Chúa giúp chúng con một lần nữa cố gắng để dọn lòng đón Chúa đến trong mùa Giáng sinh bằng cách chúng con cũng dọn tâm hồn, máng cỏ chúng con cho xứng đáng bằng việc chúng con lãnh những tích giao hòa. Chúng con đến với Chúa để xin ơn tha thứ của Chúa, và nơi ấy chúng con gặp được lại tình yêu của Chúa, tìm lại được cái sự an ủi, tìm lại được cái niềm vui trong nhà của cha mình. Và xin cho chúng con cứ dùng cơ hội này để thanh tẩy tâm hồn chúng con, chuẩn bị đón Chúa đến trong mùa Giáng sinh năm nay trong niềm vui và trong cái lời tạ ơn. Và cuối cùng, xin Chúa cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa vì rất nhiều những hồng ân Chúa ban, đếm sao nổi những hồng ân Chúa ban quá nhiều mỗi ngày. Và xin cho chúng con biết sử dụng những món quà Chúa ban là tài năng, là sức khỏe, để chúng con cũng biết dùng những cái điều đấy, những điều tốt đẹp ấy để phục vụ anh chị em chúng con một cách quảng đại và chân thành như Chúa muốn. Con xin cảm ơn Chúa và con xin cảm ơn cộng đoàn.
Xin Cha ban phép lành cho chúng con.
Vâng. Xin cộng đoàn chúng ta khiêm tốn đón nhận phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Giờ cầu nguyện tạ ơn Chúa đã kết thúc. Kính chúc anh chị em một đêm bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con xin cảm ơn cộng đoàn. Con cảm ơn cộng đoàn đã kiên nhẫn nghe con chia sẻ. Xin kính chúc cộng đoàn một đêm bình an.
Kính thưa Cha, chúng con xin thay mặt tất cả quý ông bà và tất cả quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện tối nay. Xin chân thành cảm ơn Cha, mặc dù Cha rất bận rộn trong công việc mục vụ của giáo xứ, nhưng Cha vẫn dành thời giờ chia sẻ lời Chúa và giúp chúng con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng mùa trong phụng vụ, và đặc biệt để sống tốt đẹp trong mùa vọng này. Và chúc Cha cùng quý ông bà một đêm ngon giấc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Xin chân thành cảm ơn Cha.
Thông báo. Quý ông bà và quý anh chị có thể nêu những ý chí cầu nguyện qua số điện thoại miễn phí sau đây. Cộng đoàn sẽ cầu nguyện theo những ý chỉ này vào giờ cầu nguyện tối thứ sáu gần nhất. Điện thoại số 1-800-510-3256. Xin lập lại, điện thoại số 1-800-510-3256.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dưng. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.